Nhưng mà trở xuống đó là tu đạo ở trong mộng. Tại vì cái vô minh không có phá được, cho nên còn ở trong là cái giấc mộng say xưa đó. Đừng có nói mình Bồ Tát mà thất địa cũng còn ở trong mộng. Còn mà cái đại mộng vô minh đó thì đẳng giác Bồ Tát cũng còn say ngủ đó. Đó là lời của tổ đó. Có nghĩa là đẳng giác Bồ Tát còn một chút xíu cái vô minh chưa có phá thì cũng còn là cũng còn hơi say đó. Chỉ có Thế Tôn bậc đại giác thì mới ra khỏi mộng. Thì cả một đời tu đó, từ mà khi mà tu cái nhân ban đầu cho tới thành Phật đó, thì ở khoảng giữa đó đều là mộng hết, tất cả ai cũng nằm mộng hết. Thì như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đó, Bồ Tát mà tới đẳng giác thì cũng còn say ngủ, chỉ có Phật thì mới là bậc đại giác, không có còn say ngủ nữa. Vì vậy đó mà khi mà còn ở trong mộng đó thì cái khổ và cái vui vẫn nghiễm nhiên sờ sờ à, khi mà còn trong mộng đó thì cái khổ và cái vui nó khác nhau. Cho nên ta bà và cực lạc rất là khác xa trời đất. Ở trong mộng thì khổ và vui nó rất là khác xa. Khi mà ra khỏi cái mộng như là Thế Tôn đó thì nó mới bình đẳng được. Khổ với vui không có khác quý vị. Cái tâm của Thế Tôn thì mình không có thể lường được. Vì vậy đó mà ở cõi ta bà này là đại mộng, ở trong đại mộng đi thêm vào sau đại mộng, ở trong khổ đi thêm vào khổ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong đại mộng mà đi ra khỏi mộng, từ mộng đi ra khỏi mộng, càng ngày càng tỉnh, còn ở trong ta bà là càng ngày càng mê. Thì như vậy, lúc mà còn tu ở trong mộng thì nên chọn cái nào? Đương nhiên chúng ta phải chọn cái mà từ ở trong mê mà ra chứ. Tại vì Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, một đời mà sanh đó thì lên ngôi đẳng giác Bồ Tát rồi thành Bổ Sứ Phật, rồi từ từ đó tiến tới là thành Phật. Cho nên mà không bao giờ thối chuyển. Để về Tây Phương là không có còn thối chuyển nữa. Cho nên là từ ở trong mộng mà ra khỏi mộng. Còn ta bà đó là ở trong mộng còn thêm mộng. Ở trong nằm mơ, ở trong lúc mơ còn nằm mơ thêm lần đó. Gọi là cái mộng triền miên á, triền miên mà mãi mãi không thôi. Còn cái mộng của Cực Lạc là từ mộng mà tu tỉnh vào cõi giác, giác rồi lại càng giác, lần lần đến chỗ đại giác. Tuy đều là mộng nhưng cái lý do mộng thì chưa từng đồng vậy, cho nên không có thể mà so sánh được. Đó là mình tu tịnh độ, thí dụ mình có gặp những cái thắc mắc đó thì mình biết, biết là vậy. Ví dụ như người ta nói sao mà thầy cứ lại Phật Di Đà hoài không có thấy lại bổn sư, ví dụ vậy. Sao thấy thầy niệm Phật Di Đà nhiều quá không có niệm bổn sư nhiều, thì đó mình phải trả lời là tại vì bổn sư dạy tôi như vậy. Tại vì Đức Bổn Sư kêu tôi là chấp trì danh hiệu Phật Di Đà để vãng sanh, để mình y giáo phụng hành. Nhưng mà trong tâm tư đó thì là bổn sư là hạng nhất. Bởi vì người ta vãng sanh đó, thí dụ chiều nay vãng sanh thì bây giờ là đốt hương lễ Phật bổn sư trước, rồi một hồi mới chờ Phật Di Đà. Tại vì nó không có bỏ cái nguồn được. Mình biết được Đức Phật Di Đà là nhờ Đức Bổn Sư giới thiệu, cho nên mình vì y giáo phụng hành mà làm, chứ không phải là vì mình không có nhớ Bổn Sư. Phật Pháp thì mênh mông như biển. Phật Pháp thì nó mênh mông như biển, như là 84.000 cái pháp tu, nó rộng lắm, chỉ có niềm tin thì được vào. Thì đó thì tổ thứ 12 ngày nói đó là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, chỉ có Thế Tôn với Thế Tôn thì mới biết được rõ ràng. Còn mà cái người Bồ Tát mà nhất sanh Bổ Sứ đó thì biết được một chút, chứ không phải biết hết đâu. Như Quan Thế Âm Bồ Tát thì tại vì ngày ở đó thì không nói, thì những vị Bồ Tát khác mà Bổ Sứ Phật đó thì đối với Tây Phương Cực Lạc cũng không có phải thấu hiểu hết. Bởi vậy cái pháp môn này phải do lòng tin mà vào. Thì Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó thì nói cái pháp môn này, chúng ta mà tin được đó là phải chúng ta lấy cái sự hiểu biết của Thế Tôn làm hiểu biết của mình rồi, phải không? Mình không có biết cái thế giới đó, nhưng mà Phật biết, thì Phật nói cho mình mà mình nghĩ mình làm giống như Phật, thì là mình lấy cái trí của Phật làm cái trí của mình. Mình suy nghĩ phải không? Mình không có hiểu, nhưng mà tại vì Phật hiểu thì mình tin Phật. Bởi vì niềm tin mình tin Phật thì mình làm như vậy đó, thì là mình là dùng cái trí của Phật rồi. Tại vì Bồ Tát cũng không có thể thấu hiểu được cái cõi đó, chỉ có lòng tin mà vào thôi. Chỉ là tin được á, có cái cõi như vậy, có cái cõi rất là màu nhiệm như vậy, thì lấy cái trí của Bổn Sư Thích Ca làm cái trí của mình, thì niềm tin nó vậy. Thì tất cả đều lấy niềm tin, cũng như là Bồ Tát là thập tính là đầu, thì tất cả những vị đều là lấy lòng tin mà vào. Cái pháp này cũng vậy, chúng ta phải dùng cái lòng tin rất là thâm sâu thì chúng ta có thể vào. Còn nếu mà mình suy nghĩ thì không có thể tới được. Cả Bồ Tát cũng không có thể thấu hiểu được cái cõi đó. Nó rất là màu nhiệm, nó rất là thanh tịnh. Thưa quý vị, hết giờ. Cầu chúc các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử thân tâm thanh tịnh. Dạ Phật.
Nghe nhạc đi một tác không thể ăn thua gì. như vậy đó, nhiều như hạt bụi Bồ Tát và đẳng giác đó, nhiều như là hạt bụi. Chúng ta ở chung với những vị đó không à, mà phát được lòng tin mà niệm Phật đó, thì không phải là khó đâu. Mình cứ kiên trì, buồn cũng là A Di Đà Phật và vui cũng là A Di Đà Phật. Mình sống thì có lúc buồn, có lúc vui, có lúc thì khổ, có lúc thì sung sướng, nhưng mà lúc nào mình cũng có A Di Đà Phật. Mình cứ niệm hoài thì tới một lúc nó không ai sinh mình thành là tự niệm thành đó, thì bản sanh. Bản sanh thì chẳng mấy chốc thì được đến Bồ Tát rồi. Thì ở chung với quan theo Bồ Tát là mỗi ngày được ý kiến ngày mỗi ngày vậy đó, rất là gần đó. Thì nói cho mình có biết rằng là nếu như mình tin được thì cái kiếp này không có ổn đâu, mình sẽ được giảng sanh rồi. Nên niềm tin là gốc của đạo, nếu tin được thì sẽ cố gắng rất nhiều. Cũng như mình biết cái chỗ đó có bạn, mình tin được rồi thì rồi mình đào thử mình thấy rồi đó, thấy hơi hơi cái mà vàng đó thì cái sức đào nó rất là mạnh. Nếu như mà đào mà gặp đá không thì hay là đào đâu có sức, đào hồi là hiểu thôi đó. Nhưng đào mình thấy được đó, mình tin được, mình thấy rất là rõ ràng trong lòng bàn tay đó, thì cái sức đào của nó sâu, thì cái câu niệm Phật của vậy đó. Nếu như mình thấy rõ là chuyện này tôi có thể ý kiến Phật, tôi có thể về niệm Phật, thì cái sự niệm Phật của mình nó không có giống người thường được. Tại vì mình thấy rất rõ, thì cái rõ đó mình thấy được đó là do mình hiểu giáo lý, mình hiểu sâu xa giáo lý thì mình sẽ có cái tâm đó thôi. Cũng như là mình đi làm phải trả lương thì mình mới đi chứ, còn nếu mà làm không có lương thì ba bữa là mình không có làm nổi rồi, sao mà làm được. Thì niệm Phật giống nhau, niệm Phật mà được giảng sanh đó thì mình mới rất là sâu sắc. Chứ niệm Phật mà không có giảng sanh, không có gì hết thì mình cũng đâu có sức đâu, ba ngày mình chán rồi mình đi làm cái khác đó. Cho nên nó là sự tin và nguyện trong lòng, một cái sự thấu hiểu rất là sâu xa, một cái sự rất là rõ vậy, nó giống như là thấy trước mắt vậy đó. Thì nếu mình thấy chưa nổi thì mình cứ đọc sách đi, mình thấy người ta làm sách rất đông rất đông, toàn là những người phạm phu, những người nhút nát, những người mà không có phải thông minh gì đâu, những người rất tầm thường, những người phật tử rất bình thường thôi. Mà khi phát lòng tin thì làm sách rất là nhiều nhiều lắm. Thì hy vọng là chúng ta nếu chưa có đủ cái tâm cái tính nguyện mà chưa có xong thì nên đọc sách tịnh độ nhiều, nên gần gũi những người tu tịnh tâm.
Khi mà chúng ta hết cái mạng đời, chúng ta xuống đây thì không có phần.
ra thì chúng ta đang làm gì? Thì tạo tội, phải không? Nhưng không có Phật sao biết được tốt? Tại vì cái thời gian mà 12.000 năm kinh của Phật hết rồi đó, thì ra tới bao nhiêu triệu năm nữa đó thì Phật đi lại hạ sanh, lâu lắm. Tính bằng cái cõi trời, cõi trời gì để tính không? Tính bằng cái tuổi thọ của cõi trời, à, cõi trời đâu xuất, cái tuổi thọ của cõi trời đâu xuất đó mà hình như là 400 năm bằng 1 ngày, là 4.000 năm thì là bằng 1 ngày, không biết cái gì thì không nhớ rõ đó. Nhưng mà lâu lắm thì Phật Di Lặc hạ sanh. Phật Di Lặc hạ sanh thì cũng không phải lâu đâu, phải không? Ví dụ như cũng như Thế Tôn mình thì 12.000 năm, thì lúc đó chúng ta đi đâu đó thì Phật mới nhận diện rồi chúng ta lại trở lại, chưa chắc hiện gặp. Vì vậy đó mà Phật Di Lặc hiện thời hiện đang thuyết pháp, hiện không có nhận thiết bàn, hiện chờ, rất là từ bi, rất đại từ bi. Nhưng mà chúng sanh có duyên thì mới về được. Thì Phật Di Lặc không có nhận thiết bàn, nó là đặc biệt vậy đó. Rất lâu nó mới nhận, cứ dụ ta mà chờ chúng ta gần đầu niệm Phật. Suy nghĩ cái tưởng tượng có thể là mình kiếp này sẽ rất là hân hoan, rất là tốt đẹp như là tôn ra.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Hồi trưa thì Hiếu có kể chuyện cõi trời. Thưa quý vị, về chuyện cõi trời thì chúng ta thì ai cũng biết là một kiền liên. Ngày một kiền liên thì có một người đệ tử gọi là thần y, có nghĩa là bệnh gì ông ta cũng có thể trị được hết. Cái thần của Thế Tôn có thể cái ông đó là giỏi nhất nói về là y thuật, mà là đệ tử của Tại Xá ngày một kiền liên. Nhưng mà ông ta không có chứng A-la-hán, ông ta tu chắc là không có tinh tấn sao đâu mà sanh lên cõi trời. Đệ tử của ngài thì đi không giải thoát lên cõi trời. Thì có một ngày đó cũng có một người đệ tử khác của ngài Một Kiền Liên cũng bị bệnh nan y, không có trị được mà không chết. Ngài Một Kiền Liên thì thần thông để giúp về quán tất cả nhiều đời nhiều kiếp, mà không biết tại sao cái ông này nhân duyên chưa lập mà bệnh nó thì không lập, mà chết thì chết được. Ngay cứ vậy thì ngày một ngày đi mới nhớ là mình có một người đệ tử là thần y, là mình dùng đi kiếm ông để mà mình hỏi coi cái bệnh đó để trị cái thuốc gì. Thì ngài mới dùng thần thông thì thấy ông sanh lên cõi trời, cho nên ngài dùng thần thông ngài tới cõi trời. Thì tới cõi trời thì ông đang ngay trong cái hội xe, không biết xe gì mà ngày tới thì ông chào, ông cũng không có thời gian chào. Ông thấy sư phụ nhưng mà ông chắp tay không kịp đó, nó vui tới như vậy đó, nó quá là vui. Mà trong cái hội xe là ông thấy sư phụ tới rồi đó, nhưng mà ông chào không có thể chào được rồi, thì nó quá là vui rồi. Ông say mê trong cơn vui đó mà ông không chào sư phụ được. Rồi thầy cứ đứng chờ mà một ngày ở trên cõi trời đó thì còn bao nhiêu năm dưới đây mà chờ đâu có được. Ngài Kiền Liên nói phải dùng thần thông chặn cái xe này lại, nhưng bây giờ chờ không có thể chờ được, thì dùng cái thần thông chặn cái xe lại. Thì ông nói sao vậy? Ông nói sao thầy nở lòng, người ta đang vui mà thầy dừng xe của người ta, cái sự vui này nó quá vui, thầy sao nở lòng vậy? mình say mê xong rồi thì mình đọa lạc đó, thì mình lại trở lại, có thể mình sẽ xuống tam độ, có thể mình sẽ đi dọc rất là xa và khổ. Như Thế Tôn nói là nước mắt của mình có thể bằng đại dương, nước mắt của chúng ta có thể bằng đại dương, thì rất là nhiều biết tương hồi, tại vì nó khó ra bây giờ lại quên hết, không nhớ được. Có nghĩa là hiện thời mình làm cái gì đó thì tương lai cái nghiệp nó đã chủ định. Cũng như các vị nói bây giờ niệm Phật mà thành tâm nó phải mà xem như thế nó sẵn sàng. Nó sẵn sàng chờ đợi gì đó. Đợi cái ngày chín muồi thì ngồi nó sẽ có. Còn nếu không có thì mình cái nhân duyên báo nó đâu đó, cái mạng nó chủ định nó sẵn sàng nó trong đó. Nó chỉ biến chuyển là nhanh thì chậm thôi, nhưng nó sẽ tới. Nó không có thể nói là ngày mai tới. Cái nghiệp nó rất là rắc rối. ta sẽ đọc một cái bài kệ trong sách của Ngài Lưu Vân. Thì Ngài Lưu Vân nói bài kệ này cũng rất hay, Ngài cũng khen cái bài kệ này là một cái người đời minh đức. Mau mau gấp gấp cầu khổ khổ, lạnh lạnh nóng nóng độ xuân thu. Mau mau gấp gấp có nghĩa là chúng ta sống ở trên thế gian, trên cái cõi đời này, làm gì cũng gấp, làm gì cũng cũng giống như lăn xăng suốt ngày, chút cuộc đời cứ chạy tới chạy lui bôn ba thì như vậy thì khổ. Có nghĩa là cái tâm chúng ta hướng ngoại, không có tu định, không có hướng về nội tâm tu, mà nó cứ lăn xăng chạy rôn chạy áo vậy thì càng chạy mau ra thì khổ càng nhiều. Lạnh nóng nóng độ xuân thu có nghĩa rằng là thời gian trôi qua, lúc lạnh lúc nóng, lúc mùa xuân lúc mùa thu, xuân hạ thu đông cứ như vậy mà trôi, rồi buồn vui, rồi giận rồi ghét rồi thương rồi mệt, rồi bao nhiêu thứ nó cứ như vậy mà trôi, nó cứ dòng, nó xoay dòng các cái bài mình đó, giống như là bôn ba một đời, bao nhiêu thứ nó xoay dòng vậy. Thì sáng sáng tối tối mu việc nhà, hôn hôn mùi mùi đọc ông trăng, có nghĩa là từ sáng tới tối, từ sanh tới tử, từ bao nhiêu năm thời gian trôi qua, chúng ta lo lắng cái việc ăn mặc ở gia đình, rồi xã hội, rồi chúng ta lo cho tương lai, rồi chúng ta lo cho đời sống của chúng ta, lo như vậy ngày tháng nó trôi qua vậy mà là mê mê bụi bụi, thì một ngày thì tóc đã bạc trắng, như là cả một đời lần đầu xoay vần như vậy, sáng mưa chiều nắng rồi xuống nhà thu đông trôi qua, lo lắng cho việc gia đình, thấy như vậy mà quay qua quay lại đó gọi là mê muội, mà đầu là bạc trắng, thời gian hết rồi. Thì thị phi phi cả ngày ngày phiền phiền nào nào lúc nào ngưng, có nghĩa là thị phi thì ở đây nói là giống như chúng ta không có kiến tâm, chúng ta hướng ngoại, chúng ta chạy theo cái cảnh trần, cái sự buồn vui của thế gian chúng ta chạy ở trong đó, thì cả ngày như vậy, ngày tháng nó cứ như vậy nó trôi, thì phiền não chúng ta không thể nào đoạn được. Thì cái câu kết là rõ rõ ràng ràng, đường đủ cái muôn muôn ngàn ngàn chẳng thiếu tu, có nghĩa là pháp phù hợp, cái pháp giải thoát nó rõ ràng như vậy, nó như một con đường đủ cái, nó lớn, nó rất là vi diệu, trước mắt như vậy không có chịu tu, không có chịu hạ thủ. Cho nên là một muôn ngàn ngàn là nhiều lắm, nhiều nhiều lắm mà cũng không chịu tu. Cái con này ở lý rất là sâu, giống như là chúng ta gặp cơ hội rất nhiều lần mà bỏ qua, hoặc là nhiều người nhắc nhở chúng ta rất nhiều mà một đời không chịu tu, cứ xoay vần ở trong đó, rồi tóc bạc xong rồi mất rồi đi đầu thai thì rất là khổ, không có phải đơn giản. Thì phải nếu mà hiểu được thì phải mang mà tu cái gấp lắm. Nhưng mà tu đó thì phải có thiện chí thức, phải có người hướng dẫn tinh thần thì nó mới mau. Còn nếu mà có thì ngày tháng trôi qua thì người cuối cùng không có được, không đi tới đâu hết, rồi lại việc nào việc nghiệp chướng nó trói trong đó, thì tới một lúc thì cũng tóc bạc. Cho nên mình phải đọc sách nhiều, phải đọc Phật nhiều, đi tu sĩ mình phải nghe pháp, rồi mình phải tìm hiểu cho sâu xa, ngày ngày dụng công. Thì như các thầy nói rất nếu nhưng mà các dụng công đã biết mà có công phu đó thì thân tâm rất thanh tịnh, đời sống rất là tốt, không có phải mà lo như là ngày đau khổ của ngày xưa. Người tu rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng, rất là tốt. Và muốn được như vậy thì cũng phải trả một cái giá, cũng phải là hơi đáng một chút, không phải vậy thì mới xuất gia hay là mới đến tu đó thì nhiều chút rất là điều nào nó khảo rất là nhiều, nó làm cho mình nó rất là đỏ, không biết nó quay một chỗ